Huyền Thiên, chương 453, tâm trung vô tiễn, góc truyện audio.com. Một là bởi vì thiên phú và tiềm lực của Dương Thiên Lôi thật sự là biến thái tới mức mấy vạn năm cũng khó mà gặp người như vậy, nhất định sẽ là vương giả của toàn bộ tu luyện giới, có nhiều đạo lữ một chút thì cũng không lạ chút nào. Thứ hai là bởi vì thông qua Dương Thiên Lôi mà Vu Gia Bảo, Bồng Lai Thương Hội, Trảm Không Kiếm Phái và Tinh Diệu Thương Hội sẽ ngưng tụ thành một cỗ lực lượng cường đại, vô luận là bất cứ bên nào cũng sẽ có được lợi ích rất lớn. Không hề nghi ngờ, Vu Thanh Nhã, Sở Hương Hương tâm tư kín đáo đều nhìn ra ý tứ muốn biểu đạt của ba lão gia hỏa này. Lúc chúng nữ theo Dương Thiên Lôi bước vào Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, cái tên Dương Thiên Lôi vô sỉ này lần thứ hai hóa thành minh tinh tối châu bò, diễn kịch trước mặt chúng nữ, biểu diễn một màn kịch đặc sắc bị tiểu nha đầu đeo bám rất đáng thương, rất khó xử, rất bất đắc dĩ. Mà tiểu nha đầu Lâm Tâm Di cũng không cam lòng tỏ ra yếu thế, đôi mắt to ẩn ực nước, muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương. Thế nhưng, để Dương Thiên Lôi và Tiểu Nha Đầu không nghĩ tới chính là lúc hai người vừa mới diễn được một nửa thì Trương Tử Hàm cư nhiên phì một tiếng, nhịn không được liền bật cười, sau đó chúng nữ rốt cục cũng không nhịn được nữa, tất cả đều ôm bụng, cười ra tiếng, khiến Dương Thiên Lôi và Lâm Tâm Di tròn mắt ra nhìn. Khụ khụ, các ngươi làm gì vậy? Đệ đệ, cái tên đại sắc lang như ngươi, ai sẽ tin chuyện Tâm Di muội muội theo đuổi ngươi, ngươi sẽ cự tuyệt chứ? Nếu là hai người các ngươi đổi vai cho nhau thì còn được. Ha 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 ha, Dương Thiên Lệ cười tới mức gập cả người lại, cười tới mức đau cả bụng. Gương mặt nhỏ nhắn của tiểu nha đầu Lâm Tâm Di cũng đỏ lên như quả cà chua, trốn sau lưng Nguyễn Hy Vũ đầy vẻ đáng thương, giấu mặt đi, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Cái tên Dương Thiên Lôi ra mặt dày này, bản chất thật sự bị chúng nữ vạch trần, ngược lại còn chút bỏ được khó xử trong lòng, nhìn vào chúng nữ rồi nói. Ca có tệ tới như vậy sao? Người nói đi, tuyệt đối không có, các tỷ muội, lên. Lúc Tử Hàm muội muội quát nhẹ một tiếng, chúng nữ nhất thời giơ móng vuốt non mềm của mình ra, nhảy lên trước. Kết quả là, người anh em đáng thương lần thứ hai bị nhéo tới mức thương tích đầy mình, càng làm cho Dương Thiên Lôi không nói nên lời và đau lòng chính là tiểu nha đầu Lâm Tâm Di không biết cũng vọt lên bên cạnh hắn từ lúc nào, cư nhiên bắt được tiểu đệ đệ của hắn mà kéo, để Dương Thiên Lôi kêu gào thê thảm giữa tiếng la ó của chúng nữ. Dương Thiên Lôi phải thừa nhận tiểu nha đầu Lâm Tâm Di này đúng là biêu hãn lớn mật. Đáng đời, đại sắc lang, càng khiến cho Dương Thiên Lôi thêm câm lặng chính là thanh âm của Lăng Hy muội muội cư nhiên vang lên, nói đầy vẻ hung tợn trong đầu Dương Thiên Lôi. Buổi chiều, trận chiến của 10 người đứng đầu, lần thứ tư chính thức bắt đầu. Vẫn chọn như cũ, chỉ là chọn lựa càng lúc càng nhỏ. Dù sao thì thực lực giữa tổ người thắng và tổ người thua chênh lệch quá xa, mấy trận đấu thật sự đặc sắc hẳn là ngày mai mới bắt đầu. Bởi vì phương thức bốc thăm ngày mai sẽ biến thành tổ người thắng lựa chọn đối thủ trong tổ người thắng, tổ người thua chọn đối thủ trong tổ người thua. Bất quá, đây cũng không ảnh hưởng tới nhiệt tình của khán giả, bởi vì, đối với trận đấu của Dương Thiên Lôi, mặc dù nhất định là thực lực chênh lệch. Góc truyện audio.com, rất xa, nhưng mọi người cũng tràn ngập chờ mong như cũ. Chờ mong Dương Thiên Lôi sẽ có biểu hiện gì nữa? Sẽ thi triển ra loại tuyệt kỹ gì? Nhanh liền có kết quả bốc thăm rất. Trận đầu, Phong Linh Nhi của Thiên Lôi đấu với Tử Hàm muội muội thân ái, trận thứ hai, Thương Huyền Bác của Thương Huyền Phủ đấu với Lý Thuần Dương của Thiên Vũ Môn, trận thứ ba, Dương Thiên Lôi của Trảm Không Kiếm Phái đấu với Mộ Dung Tiễn của Xả Thương Tông, trận thứ tư, Long Tĩnh của Long Tượng Cốc đấu với Thương Mang Tử của Thương Huyền Phủ, trận thứ năm, Bộ Kinh Thiên của Tạo Hóa Môn đấu với Bách Lý Tình Không của Tạo Hóa Môn. Sư muội, đi thôi, chúng ta luận bàn một chút, đánh chúng thì ngừng. Lúc trọng tài kêu tên của Phong Linh Nhi và Trương Tử Hàm, hai đại mỹ nữ trong 10 người đứng đầu cùng lên sân khấu, nhất thời liền dẫn tới vô số tiếng hoan hô, ngay từ đầu thật ra là tên của Phong Linh Nhi và Trương Tử Hàm, hiển nhiên là hai người đều có vô số người hâm mộ, chỉ là sau khi kêu vài tiếng thì liền nhịp nhàng biến thành Trảm Không Kiếm Phái. Đúng vậy là tên của Trảm Không Kiếm Phái, lần đầu tiên thật sự vang vọng toàn bộ trường diễn võ. Ân, thỉnh sư thì chỉ giáo nhiều, Trương Tử Hàm nhẹ giọng nói. Thanh âm còn chưa dứt thì hai người liền lăng không phi hành, hai đạo thân ảnh tuyệt mỹ nhẹ nhàng đáp xuống lôi đài, tiếng hò hét nhất thời tăng vọt lần nữa. Kết quả đương nhiên là Phong Linh Nhi thắng. Bất quá thực lực mà Trương Tử Hàm vừa mới tấn cấp thần đạo biểu hiện ra cũng được rất nhiều người hoan hô, tất cả mọi người đều tin tưởng, sau này, lúc Trương Tử Hàm thật sự trưởng thành tuyệt đối sẽ trở thành cường giả thật sự khiến cho tu luyện giới khiếp sợ. Phong Linh Nhi và Trương Tử Hàm, trong tiếng hoan hô của mọi người, dắt tay nhau trở về ghế tuyển thủ. Trận thứ hai, trận đấu giữa Thương Huyền Bác và Lý Thuần Dương, vừa mới bắt đầu thì liền đưa tới vô số tiếng hư, Thương Huyền Bác vẫn giả bộ đã nhiều năm rốt cuộc cũng không giả bộ nổi nữa. Mặt nạ dối trá trên mặt của hắn đã bị cái tên bỉ ổi Dương Thiên Lôi vạch trần không sót chút nào rồi, giả bộ nữa cũng không có nghĩa lý gì, chỉ thêm làm trò cười. Cho nên, Bát Diện Linh Lung Tiểu Bạch Long, hiện tại bất quá chỉ là một con bò sát nhỏ mà thôi. Ngay cả cánh quần hồng từng điên cuồng vì hắn hầu như cũng đã không còn nữa. Chuyện sắc hiệp, bất quá, đại khái cũng bởi vì nguyên nhân không cần phải giả bộ ứa cho nên Thương Huyền Bác vừa lên đài thì liền bày ra thực lực vô cùng cường hãn và hung ác độc địa, đại khái là vì để phát tiết phẫn nộ trong lòng, cư nhiên một chiêu liền đánh bay Lý Thuần Dương, trực tiếp mất đi khả năng chiến đấu, để cho mấy tiếng hư kia cũng ngưng bặt. Trận thứ ba, Dương Thiên Lôi đấu với Mộ Dung Tiễn. Dương Huynh có thể thi triển ra tiễn phái cường đại hơn ta được không? Sau khi trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, tiếng hoan hô hò hét vang lên ầm ầm, đột nhiên dừng lại, ánh mắt đều tập trung lên người Dương Thiên Lôi. Đúng lúc này, ngoài dự liệu của mọi người, ánh mắt của Mộ Dung Tiễn phát ra vẻ cuồng nhiệt và hưng phấn, nhìn chằm chằm về phía Dương Thiên Lôi, hỏi. Tiễn pháp, Dương Thiên Lôi khẽ nhíu, nghi hoặc hỏi lại. Tuyệt học mà Mộ Dung Tiễn thi triển ra, tên biến thái Dương Thiên Lôi đương nhiên có thể lĩnh ngộ được, chỉ là, mặc dù hắn cũng muốn thi triển ra, nhưng phải có cung tên trên tay mới được. Không có cung, gocchuyenaudio.com, tên thì thi triển ra thế nào được, cho nên, trong nháy mắt khi bước lên lôi đài, hắn căn bản không nghĩ tới chuyện thi triển tuyệt học của Xạ Thương Tông. Nhưng lúc này, thấy ánh mắt nóng rực đầy vẻ chờ mong của Mộ Dung Tiễn, trong đầu đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, một thứ đủ để hắn đắc ý và khiến cho toàn bộ tu luyện giới khiếp sợ lần nữa. Đúng vậy, Dương Huynh, ta biết ta cũng không phải là đối thủ của ngươi, thầm nghĩ có thể đánh một trận với ngươi, cũng rất hy vọng Dương Huynh có thể dùng tiễn pháp để chiến thắng ta. Có thể chứ, nếu như Dương Huynh không có cung tiễn thì ta có thể đưa ngươi một cây. Thanh âm của Mộ Dung Tiễn vô cùng chân thành, đôi mắt bởi vì tu luyện tiễn thuật mà sáng lấp lánh của hắn ẩn chứa chờ mong vô hạn. Không cần, Dương Thiên Lôi đột nhiên nói với vẻ thản nhiên, bất luận là cảnh giới tối cao của tuyệt học nào cũng sẽ không bị hạn chế vào vật gì. Chờ tới lúc ngươi có thể làm tới cảnh giới trong tay không có cung, trong lòng không có tên, lấy thân làm cung, lấy tâm làm tiễn, ta tin là ngươi nhất định có thể vượt qua chính mình. Dương Thiên Lôi chắp tay mà đứng, khóe miệng hơi nhếch lên, vẫn mang theo nụ cười tiêu chuẩn như cũ, nhưng lúc hắn nói ra những lời này, lại ngập tràn khí tức giống như một đại tông sư, đứng trên trời đất vậy. Trong tay không có cung, trong lòng không có tên, lấy thân làm cung. Hầu như trong nháy mắt hơn trăm vạn tu luyện giả, bao gồm cả mấy lão gia hỏa trên chủ tịch đài đều bị một câu nói mà Dương Thiên Lôi đã nghe được ở đâu đó lúc còn trên trái đất làm cho chấn kinh. Mộ Dung Tiễn ngớ ra đọc lại, giống như đang trầm tư, qua khoảng 2 phút sau, mới mở mịt nhìn về phía Dương Thiên Lôi, giống như muốn Dương Thiên Lôi giải thích nghi hoặc cho hắn vậy, hoàn toàn quên mất đây là trận đấu, căn bản cũng không xem Dương Thiên Lôi là đối thủ. Đương nhiên, Dương Thiên Lôi cũng không nhân lúc này mà công kích Mộ Dung Tiễn, chỉ thản nhiên nói. Chờ chúng ta đấu xong thì ngươi hẳn là có thể lĩnh ngộ được một ít, bắt đầu đi. Được, Dương Huynh, mời. Nghe Dương Thiên Lôi nói vậy, Mộ Dung Tiễn nhất thời nói vô cùng hưng phấn. Cũng rơi vào trầm tư giống Mộ Dung Tiễn, còn có tông chủ Xạ Thương Tông trên chủ tịch đài, lúc nghe Dương Thiên Lôi nói, ánh mắt của hắn cũng lóe lên, nhìn về phía lôi đài. Mộ Dung Tiễn nói xong, thân hình nhoáng lên liền bắt đầu di chuyển nhanh chóng. Cùng tiễn thủ chỉ có thông qua di chuyển nhanh chóng, bảo trì cự ly với đối thủ, để đối phương thủy chung đều nằm trong phạm vi công kích tốt nhất của hắn, thì mới có thể không thua. Trong nháy mắt khi thân thể của Mộ Dung Tiễn bắt đầu di chuyển thì thân hình của Dương Thiên Lôi cũng đồng thời bắt đầu di động gần như cùng lúc với Mộ Dung Tiễn. Trong nháy mắt khi Mộ Dung Tiễn dương cung cài tên thì chuyện khiến mọi người kinh ngạc chính là hai tay trống trơn của Dương Thiên Lôi cũng làm ra động tác dương cung cài tên. Đồng tử mắt của Mộ Dung Tiễn nhất thời co lại, lúc tập trung vào Dương Thiên Lôi thì hai tròng mắt đen thẫm thâm thúy của Dương Thiên Lôi cũng đột nhiên co rút lại, tập trung vào Mộ Dung Tiễn. Động tác lưu loát liền mạch vốn là chuyện chỉ trong nháy mắt, lúc Dương Thiên Lôi cũng giống như Mộ Dung Tiễn, hai co lại tới cực hạn, một màn khiến cho mọi người kinh ngạc liền xuất hiện, hai tay trống trơn của hắn cư nhiên lóe lên quang mang sáng chói, loáng thoáng hiện ra ảo ảnh của một cây cung cực lớn. Vèo, gocchuyenaudio.com. Vèo, hai tiếng xé gió truyền tới, trong nháy mắt hai đạo tiễn quang kinh khủng liền xuất hiện trong mắt mọi người. Trong lòng Mộ Dung Tiễn tràn ngập khiếp sợ và hưng phấn, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, hắn liền xuất ra cả trăm ngàn đạo tiễn quang, mà Dương Thiên Lôi cũng không sai chút nào, quả thực giống hệt như hắn, cũng bắn ra cả trăm ngàn đạo tiễn quang, mỗi trận pháp ngưng tụ thành từng đạo tiễn quang cũng giống hệt của hắn. Duy nhất không giống chính là trong tay Dương Thiên Lôi không có cung tên, giống như hắn đã nói vậy, thân thể nhẹ nhàng di chuyển của hắn cũng giống như là cây cung cường đại nháy trong trời đất, mà thần niệm và pháp lực của hắn lại ngưng tụ thành từng mũi tên cường đại. cửu tiễn liên châu, xuyên thấu tiễn. Lúc Mộ Dung tiễn xuất ra 9 đạo tiễn quang xếp thành hàng dài, Dương Thiên Lôi cũng quát nhẹ một tiếng, trong nháy mắt hai tay của hắn liền hóa thành từng đạo huyễn ảnh, trong nháy mắt cư nhiên xuất ra cả 100.000 đạo tiễn quang, cứ 9 đạo tiễn quang lại ngưng tụ thành một nhóm, giống hệt như xuyên thấu tiễn của Mộ Dung tiễn, nhưng Dương Thiên Lôi lại xuất ra vô số xuyên thấu tiễn cùng một lúc. Càng kinh người hơn chính là, xuyên thấu tiễn của Dương Thiên Lôi bởi vì không có sự kiềm hãm của bản thể, lúc xếp thành một hàng thì năng lượng của 9 đạo tiễn quang cư nhiên hoàn toàn hợp lại làm một. Rầm rầm rầm, một đạo xuyên thấu tiễn liền hủy diệt đòn tấn công của Mộ Dung tiễn, mà vô số tiễn quang thì hóa thành từng hàng dài, xoay quanh bay lượn quanh người Mộ Dung tiễn, oanh một tiếng liền bắn vào kế bên Mộ Dung tiễn, phát ra một tiếng nổ kinh người, còn Mộ Dung tiễn thì trực tiếp ngây người ra, đứng đó không nhúc nhích, lấy thân thể hắn làm trung tâm, tạo thành một vòng tròn thật lớn trong bán kính 10 mét. Mặt đất bằng nham thạch cứng rắn, dung hợp với năng lượng của kết giới, cư nhiên liền xuất hiện thành một vòng tròn được tạo thành từ những hố nhỏ có kích cỡ và khoảng cách bằng nhau. Trên chủ tịch đài, vô số đại nhân vật đều khiếp sợ đứng phát dậy, nhàn thần tràn ngập vẻ không dám tin nổi nhìn về phía vòng tròn cực lớn kia. Trên ghế tuyển thủ, đám người Bộ Kinh Thiên, Thương Huyền Bác cũng kinh hãi y hệt. Dương Thiên Lôi đã sớm biết mọi người sẽ khiếp sợ, nhưng cũng không nghĩ là lại khiếp sợ tới mức này. Chẳng lẽ châu bò lắm sao? Theo như Dương Thiên Lôi nghĩ thì hắn chỉ là muốn phong tao thêm lần nữa thôi, thực lực bày ra mỗi lần lại cường hãn hơn trước một chút, nhưng hắn lại không biết một chút cường hãn của hắn lại khiến cho toàn bộ cao thủ của tu luyện giới không thể nào tưởng tượng nổi. Không nói tới chuyện làm thế nào mà hắn không có cung tên mà cũng có thể xuất ra loại công kích này, chỉ cần đồng thời xuất ra cả 100.000 đạo tiễn quang đã đủ khiến cho mọi người rộng dung rồi, cần phải có pháp lực khổng lồ cỡ nào mới có thể đồng thời ngưng tụ thành 100.000 đạo, mỗi đạo đều không thua gì tiễn quang của Mộ Dung tiễn. Càng kinh người hơn chính là 100.000 đạo tiễn quang cường hãn không gì sánh được kia cần phải có thần niệm kinh khủng cỡ nào mới có thể biến chúng giống nhau toàn bộ oanh kích ra một đồ án hình tròn, cả kích thước và khoảng cách đều hoàn toàn đều nhau trên mặt đất giống như chơi đùa thế kia. Trên chủ tịch đài, Thương Huyền không chậm rãi thu hồi ánh mắt khiếp sợ không gì sánh được của mình, thoáng nhìn qua Thương Huyền Bác cũng đang sợ hãi trên ghế. Góc truyện audio.com, tuyển thủ trong ánh mắt bỗng nhiên hiện lên một tia kiên định chậm rãi ngồi. Cách chương.